Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đây là Não bộ của bạn khi nghe nhạc của Daniel J. Levitin, là sách khoa học đại chúng về cách con người tạo ra, tiếp nhận và gán ý nghĩa cho âm nhạc. Levitin kết hợp kinh nghiệm của một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc với góc nhìn của một nhà thần kinh học và tâm lý học nhận thức. Mục tiêu của sách không phải biến người đọc thành chuyên gia về não bộ hay lý thuyết âm nhạc. Thay vào đó, sách giải thích vì sao một chuỗi âm thanh có tổ chức lại có thể khiến ta mong đợi, xúc động, nhớ lại quá khứ hoặc muốn nghe đi nghe lại. Từ nhạc cổ điển đến jazz và rock, tác giả dùng nhiều ví dụ quen thuộc để làm rõ các nguyên tắc chung. Ông cũng phản biện quan điểm cho rằng âm nhạc chỉ là sản phẩm phụ vô ích của tiến hóa. Cuốn sách đặt âm nhạc vào vị trí của một năng lực gắn sâu với trí nhớ, cảm xúc, học tập, bản sắc cá nhân và đời sống xã hội của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, âm nhạc được não bộ nhận diện qua những thành phần âm thanh có tổ chức. Levitin bắt đầu từ một câu hỏi nền tảng. Điều gì khiến âm thanh trở thành âm nhạc thay vì chỉ là tiếng ồn? Câu trả lời của ông nằm ở cách não bộ nhận ra các quan hệ có ý nghĩa giữa nhiều thành phần. Cao độ cho biết nốt cao hay thấp, nhịp điệu tổ chức độ dài và sự xuất hiện của các âm. Tốc độ quyết định cảm nhận nhanh chậm. Đường nét giai điệu cho ta cảm giác giai điệu đi lên, đi xuống hay chuyển hướng ra sao. Âm sắc giúp phân biệt cùng một nốt được chơi bằng violin, piano hay giọng hát. Độ lớn và độ vang còn góp phần tạo cảm giác về năng lượng, khoảng cách và không gian nghe. Điểm quan trọng là người nghe không tiếp nhận các yếu tố này như những mảnh rời. Não bộ nhanh chóng gom chúng thành mẫu hình rồi nhận ra giai điệu, tiết tấu, phong cách và cấu trúc. Vì vậy, một bài hát vẫn có thể nhận ra khi được chuyển sang nhạc cụ khác, đổi tông hoặc phát ở tốc độ hơi khác. Sách giúp người không học nhạc có một vốn từ cơ bản để quan sát trải nghiệm nghe của mình. Đồng thời, nó cho thấy thưởng thức âm nhạc không hề thụ động. Khi nghe, não liên tục phân loại tín hiệu, so sánh với ký ức và tìm kiếm trật tự trong dòng âm thanh biến đổi theo thời gian. Thứ hai, khoái cảm âm nhạc gắn với dự đoán, bất ngờ và sự giải quyết kỳ vọng. Một luận điểm nổi bật của sách là âm nhạc tác động mạnh vì não bộ là một hệ thống luôn dự đoán. Khi nghe một bản nhạc, ta học các quy luật đang vận hành, dù không gọi tên chúng bằng thuật ngữ hòa âm. Ta cảm nhận nhịp sắp trở lại, giai điệu có vẻ đang hướng đến một nốt nào đó, hoặc một đoạn căng thẳng cần được tháo gỡ. Nhà soạn nhạc và người biểu diễn có thể tạo khoái cảm bằng cách đáp ứng kỳ vọng đó, trì hoãn nó, hoặc làm lệch nó vừa đủ, rồi đưa người nghe về một điểm hợp lý. Cách nhìn này giải thích vì sao sự lặp lại không nhất thiết, gây nhàm chán. Lặp lại tạo nền tảng để người nghe hình thành dự báo. Trên nền tảng ấy, một thay đổi nhỏ về nhịp, hợp âm, âm sắc hay cường độ có thể trở nên đáng chú ý. Nếu mọi thứ hoàn toàn dễ đoán, âm nhạc thiếu sức căng. Nếu mọi thứ hoàn toàn ngẫu nhiên, người nghe không có khuôn mẫu để bám vào. Sức hấp dẫn thường xuất hiện ở khoảng cân bằng giữa quen thuộc và mới lạ. Levitin nhờ vậy nối lý thuyết âm nhạc với tâm lý học nhận thức. Ông không xem cảm xúc âm nhạc là phản ứng huyền bí tách khỏi tư duy. Cảm xúc được nuôi dưỡng bởi quá trình não theo dõi mẫu hình, cập nhật dự đoán và phản ứng với việc kỳ vọng được xác nhận hay bị đảo lộn. Điều này cũng lý giải vì sao cùng một đoạn nhạc có thể dần trở nên hay hơn sau vài lần nghe. Thứ ba, trí nhớ và thời niên thiếu lý giải sự gắn bó đặc biệt với những bài hát quen thuộc. Sách dành sự chú ý lớn cho mối liên hệ giữa âm nhạc và trí nhớ. Một bài hát không chỉ được lưu như cấu trúc âm thanh, nó thường đi kèm bối cảnh, con người, nơi chốn và trạng thái cảm xúc vào thời điểm ta nghe nó. Khi giai điệu cũ vang lên, các liên kết ấy có thể được kích hoạt rất nhanh, khiến người nghe có cảm giác như được đưa trở lại một giai đoạn cụ thể. Đây là lý do âm nhạc có khả năng gợi hồi ức mạnh mẽ, đôi khi mạnh hơn những kích thích đời thường khác. Levitin đặc biệt bàn về tình cảm sâu đậm dành cho âm nhạc nghe trong tuổi thiếu niên và đầu tuổi trưởng thành. Đây là giai đoạn bản sắc cá nhân, quan hệ bạn bè và thị hiếu văn hóa được định hình rõ. Những bài hát gắn với thời kỳ ấy vì thế thường trở thành mốc đánh dấu đời sống nội tâm, chứ không chỉ là lựa chọn giải trí. Sự yêu thích không thể quy hoàn toàn về chất lượng khách quan của ca khúc vì lịch sử nghe của mỗi người là khác nhau. Phân tích này giúp tránh hai cực đoan phổ biến. Một là coi gu nhạc chỉ là sở thích tùy tiện. Hai là cho rằng một tác phẩm được yêu thích chỉ vì phẩm chất âm nhạc nội tại. Levitin cho thấy đánh giá âm nhạc hình thành từ sự gặp nhau giữa đặc điểm của tác phẩm, cơ chế ghi nhớ của não và kinh nghiệm văn hóa cá nhân. Bởi vậy, hiểu gu nhạc cũng là hiểu một phần cách mỗi người tổ chức ký ức và nhận diện chính mình. Thứ tư, chuyên môn âm nhạc được xây bằng luyện tập có chủ đích. Không chỉ bằng năng khiếu, Levitin phản đối cách hiểu đơn giản rằng người giỏi nhạc chủ yếu sở hữu một năng khiếu bẩm sinh bí ẩn. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của việc luyện tập lâu dài trong việc tạo ra chuyên môn. Khi một nhạc công luyện tập, họ không chỉ làm cơ bắp quen với động tác, họ xây dựng các biểu diễn tinh thần tinh vi về âm thanh, nhịp, cấu trúc, lỗi sai có thể xảy ra và những phương án biểu đạt. Nhờ vậy, việc nghe, nhớ đọc, phối hợp và biểu diễn dần trở nên nhanh hơn, chính xác hơn. Lập luận này không phủ nhận rằng con người có khác biệt ban đầu về khả năng nghe, vận động hoặc môi trường tiếp cận âm nhạc. Tuy nhiên, sách chuyển trọng tâm từ huyền thoại thiên tài sang điều có thể quan sát. Đó là sự tích lũy kinh nghiệm và phản hồi. Năng lực của chuyên gia không chỉ là có nhiều thông tin hơn. Họ tổ chức thông tin theo những mẫu hình hiệu quả hơn nên có thể nhận ra cấu trúc mà người mới chưa thấy. Ý nghĩa thực tế của quan điểm này khá rõ. Người nghe không cần tự loại mình khỏi âm nhạc vì cho rằng mình không có tai nhạc. Khả năng phân biệt âm sắc, theo dõi nhịp, nhận ra cấu trúc bài hát và chơi nhạc đều có thể phát triển qua tiếp xúc có chú ý và thực hành. Với người học nhạc, cuốn sách cũng đưa ra một khung thực tế hơn, tiến bộ không chỉ đến từ cảm hứng, mà từ sự lặp lại có mục tiêu, sự sửa sai và thời gian tích lũy. Cuối cùng, Earworm và tranh luận tiến hóa cho thấy âm nhạc là một năng lực nhận thức xã hội phức hợp, hiện tượng Earworm, những đoạn nhạc hoặc câu jingle cứ lặp lại trong đầu, là một ví dụ dễ thấy về việc âm nhạc bám vào hệ thống trí nhớ như thế nào. Levitin dùng những trải nghiệm kiểu này để minh họa rằng não có thể tiếp tục tái tạo và xử lý mẫu hình âm nhạc ngay cả khi nguồn âm đã biến mất. Các đoạn ngắn, rõ nét về giai điệu hoặc nhịp thường dễ được giữ lại, đặc biệt khi chúng có tính lặp, quen thuộc hoặc gắn với cảm xúc. Earworm không phải chỉ là sự phiền nhiễu, mà là dấu hiệu cho thấy âm nhạc tận dụng hiệu quả các cơ chế nhận dạng mẫu hình và hồi tưởng. Từ đó, sách mở rộng sang câu hỏi lớn hơn, âm nhạc có phải chỉ là sản phẩm phụ ngẫu nhiên của tiến hóa không? Levitin không chấp nhận cách hạ thấp âm nhạc thành một thứ trang trí không có vai trò đáng kể. Ông lập luận rằng tính phổ quát của âm nhạc trong các cộng đồng người, cùng sự gắn kết của nó với cảm xúc, trí nhớ và tương tác tập thể, buộc ta phải xem nó là một phần nghiêm túc của đời sống con người. Dù các tranh luận về nguồn gốc tiến hóa của âm nhạc không có lời giải cuối cùng đơn giản, cuốn sách làm rõ vì sao vấn đề này đáng được nghiên cứu. Giá trị của phần thảo luận nằm ở chỗ nó tránh tách não bộ khỏi văn hóa. Âm nhạc được não xử lý bằng các cơ chế nhận thức, nhưng nội dung ta nghe, ý nghĩa ta gán và cộng đồng ta thuộc về đều định hình trải nghiệm ấy. Vì thế âm nhạc vừa mang tính sinh học, vừa là công cụ tạo liên kết xã hội và bản sắc. Kết luận, đây là não bộ của bạn. Khi nghe nhạc, phù hợp với người yêu nhạc, muốn hiểu sâu hơn về phản ứng của chính mình, người học hoặc dạy nhạc và độc giả phổ thông quan tâm đến tâm lý học, trí nhớ hay khoa học thần kinh. Người đọc không cần biết đọc bản nhạc để theo dõi lập luận, vì Levitin chủ động giải thích các khái niệm như cao độ, nhịp điệu, âm sắc và cấu trúc bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận. Tuy nhiên, sách sẽ hữu ích hơn nếu người đọc, vừa đối chiếu với những bài hát quen thuộc, bởi nhiều ý tưởng của nó liên quan trực tiếp đến trải nghiệm nghe. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp ta nghe có chú ý hơn. Ta có thể nhận ra vì sao một đoạn điệp khúc gây chờ đợi, vì sao một bản nhạc gắn chặt với ký ức, hoặc vì sao luyện tập thay đổi năng lực âm nhạc. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là cuốn sách đặt một hiện tượng tưởng như riêng tư và khó diễn đạt vào khung phân tích, gồm nhận thức, cảm xúc, học tập và văn hóa. So với các sách khoa học thần kinh, chỉ tập trung vào cấu trúc não, điểm khác biệt của Levitin là ông hiểu âm nhạc từ bên trong thực hành nghe và làm nhạc. So với các sách lý thuyết âm nhạc thuần túy, ông lại quan tâm đến người nghe, trí nhớ và cảm xúc. Sự kết hợp này khiến sách không biến âm nhạc thành một bài học kỹ thuật khô khan mà cũng không thần bí hóa nó. Đây là một khảo sát liên ngành, rõ ràng và giàu sức gợi về lý do âm nhạc có vị trí bền vững trong đời sống con người. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel J. Levitin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!